Kính thưa toàn thể quý tín hữu tri thức, hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh Tứ Niệm Xứ, có thể hiểu như đó là bài kinh dạy về cách thiết lập nền tảng chánh niệm ở trong cuộc đời để tạo ra cuộc sống an lành và hạnh phúc. Tiếng Bali bản kinh này gọi là Sati Pathana Sutra. Sati là chánh niệm, Pathana là nền tảng thiết lập hay cách thức xây dựng. Bản dịch chữ Hán gọi là kinh Tứ Niệm Xứ, có thể hiểu và dịch một cách đơn giản trong tiếng Việt đó là kinh bốn pháp quán niệm. Nói như vậy là nói nôm na thôi chứ chưa đủ nghĩa, mà là bốn nền tảng thiết lập chánh niệm trong cuộc đời. Bài kinh này Đức Phật trình bày một cách rất khái quát rằng có một con đường độc lộ, theo đó tất cả chúng sanh có thể thanh tịnh hóa đời sống đạo đức của mình, đạt được các giá trị của tuệ giác, hướng về thánh chí và chứng đắc được niết bàn, xa lìa tất cả mọi tham ưu trên đời này, không còn chấp bất kỳ cái gì cho là quý. Và con đường đó nó được Đức Phật định nghĩa rất đơn giản, đó là bốn nền tảng thiết lập chánh niệm, mà các bản dịch tiếng Việt từ kinh Tạng Pali thường gọi là quán thân trên thân, quán cảm thọ trên cảm thọ, rồi quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Cái từ trên hoặc là trong, ở trong trường hợp này đó, làm cho ngữ cảnh và nội dung của nó trở nên rất là khó hiểu. Ở trong tiếng Pali, giới từ có thể được dịch lúc đó là trong, khi thì trên, rồi có trường hợp thì dịch nó là như là chỉ là. Do đó là trong trường hợp này chúng ta nên sửa lại, đó là quán thân, chỉ là thân hay là như là thân thôi. Và tương tự áp dụng cho bốn nền tảng còn lại, ba nền tảng còn lại. Còn dịch trong và trên á sẽ khó hiểu lắm, không hiểu là thân ở trên thân là cái gì, hoặc là thân trong thân là cái gì, không có nghĩa. Do đó là về sau khi đọc vào các bản dịch tiếng Việt á, thấy các mạch phân tương tự như là quán thân trên thân á, hay là trong thân, thì quý vị tự sửa lại cho dễ hiểu. Độc lộ là con đường duy nhất. Quan điểm này đã tạo ra rất nhiều pháp môn, và pháp môn nào cũng cho rằng pháp môn này là số một. Thực ra khái niệm độc lộ trong tiếng Pali Ekayana Maga nó không phải mang với ý nghĩa đó, mà được hiểu với một ý nghĩa ám chỉ đây là một con đường thẳng tắc, chứ phải đi đường cong lòng vòng quằn quèo khúc khuỷu, mà đi thẳng tắc thôi. Có đi là có đến kết quả, đạt được cái giá trị của sự đi và giá trị của cái đến. Dĩ nhiên là độc lộ trong trường hợp này là một cái phương pháp hành trì với nội dung của nó là sự chuyển hóa về ba phương diện: nhận thức, tâm lý và hành vi ứng xử ở trong cuộc sống. Tham ưu là một thuật từ rất quan trọng, gắn liền với nhau như là một nhóm danh từ. Tham là tham ái, ưu là khổ đau, khổ về phương diện nội tâm. Nói một cách khác là nơi nào có tham ái, nơi đó có sầu lo và khổ đau. Tham ái là nhân, sầu lo và khổ đau là quả. Chấm dứt cái khổ đau bằng cách là chấm dứt sự tham ái ở trong cuộc đời. Vì vậy là bốn nền tảng thiết lập chánh niệm được xem như là con đường thẳng tắc để giúp cho tất cả mọi người. Nói chung là ai có nhu cầu muốn tháo gỡ nỗi khổ niềm đau ra khỏi mảnh đất tâm của mình. Trước khi đi vào bài kinh thì chúng ta cần xác định ý nghĩa của quán niệm hay là chánh niệm ở trong đạo Phật. Anupasati được xem như là cách thức quán niệm, và đôi lúc nó được sử dụng đồng nghĩa với tỉnh giác, đó là Sampajanyo. Bản chất của chánh niệm ở đây không phải là cái biết đơn thuần, cái biết của nhận thức phân biệt, và luôn luôn kèm theo sau nó đó là các phản ứng chấp thủ hoặc là phản ứng tiêu cực. Có một lần chúng ta đã học ở những bài kinh đầu á, tâm lý thông thường của con người là thích dẫn đến ái trước những gì mà họ cho rằng hợp gu hay là phù hợp với các khuynh hướng tham dục, sân hận, kiến và mạng, vân vân. Còn ngược lại, nếu không hợp gu thì phản ứng đẩy lùi, đối chọi, xung đột hoặc là loại trừ lẫn nhau sẽ bắt đầu xuất hiện. Thì tất cả mọi nhận thức theo nhà Phật của các chủ nghĩa và học thuyết thường rơi vào hai tình huống, hoặc là tán đồng hoặc là phản đối. Còn nhận thức của chánh kiến, và đặc biệt ở đây đó là nhận thức của chánh niệm, rõ ràng nó không phải là cái biết mang chất liệu của phán đoán, nhận định, loại trừ, mà là một cái biết đúng với bản chất của sự vật đang diễn ra. Dĩ nhiên là bản chất của sự vật đang diễn ra đây được xoáy vào trong cái trục xoay của thân thể, của cảm xúc, của tâm và đối tượng nhận thức của tâm. Thế là bốn đối tượng đó là bốn đối tượng quan trọng nhất, có thể bao gồm hết tất cả mọi đối tượng, từ vật lý cho đến tâm lý, từ thế giới hữu hình cho đến thế giới vô hình. Chánh niệm có khả năng giúp cho tất cả người hành trì xa lìa được tính chất sao lãng như một thói quen, hoặc là các cá tính vội vã, vọng động, hoài nghi, tham đắm, nói chung là tất cả các tâm lý tiêu cực. Do đó chánh niệm có thể được định nghĩa như là chất keo hàn gắn tâm của hành giả với pháp môn tu tập, hay là tâm của hành giả với các đối tượng cần được quán niệm, để theo đó đó tất cả những hạt giống tiêu cực sẽ được nhổ lên tận gốc, còn những hạt giống tích cực sẽ được vun bồi, tưới tẩm, chăm sóc cho nó được trở thành cây đại thụ của an vui và hạnh phúc. Cho nên khi nào có chánh niệm thì hành giả sẽ không bao giờ bị lui sụp trên con đường đạo đức và tự giác, dĩ nhiên là hướng về những giá trị tâm linh cao thượng, đạt được an vui ở trong cuộc đời này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bài kinh. Bài kinh này gồm có tất cả là 4 phần. Và riêng cái phần đầu tiên á, có tất cả là 8 bài tập. Quý vị lưu nhớ, đó là 8 bài tập khác nhau. Và các bài tập này được sắp xếp theo một trình tự rất là logic, hỗ trợ cái trước, hỗ trợ cho cái sau hỗ trợ cho cái sau nữa. Cho nên là trong cái phần thứ nhất, khi chúng ta hành trì trong cuộc đời đó, cố gắng là đi theo cái trình tự đó để dễ dàng tháo gỡ nỗi khổ niềm đau ra khỏi mảnh đất tâm. Phần đầu tiên đó là phương pháp quán thân chỉ là thân. Phương pháp quán thân chỉ là thân thường được dịch là quán thân trên thân hay là quán thân trong thân. Thực ra phương pháp quán niệm này không nhằm ở vị trí trên và dưới, trong và ngoài của thân, mà là nhằm thiết lập trí tuệ về bản chất như thị của thân. Khái niệm bản chất như thị của thân chỉ cho chúng ta cái sự vận hành của thân thể, trong đó bao gồm sự hô hấp của hơi thở, sự vận động của các giác quan tứ chi, rồi các động tác cử chỉ của thân, cũng như là tất cả các yếu tố đất nước gió lửa và các chi phần cấu tạo nên cơ thể này nó như thế nào, con người hành giả nhận định ghi nhận nó như thế đó. Ở đây cái biết chỉ đơn thuần là cái biết thôi. Do đó nó khi áp dụng phương pháp này, chúng ta đừng bao giờ để cho các đánh giá, nhận định, phán đoán, nhận thức gắn liền với các danh từ, ví dụ như đàn ông, đàn bà, người lớn, người nhỏ, rồi đông tây kim cổ, hay là da vàng, da đen, da trắng, da màu, hay là phương vị địa lý của con người đang hiện hữu. Dĩ nhiên nó cũng phải xa rời luôn tất cả những phán đoán và nhận thức liên hệ đến các tính từ của các danh từ vừa nêu. Ví dụ như là vóc dáng con người thì cao, thấp, mập, ốm, rồi màu da con người là vàng, xanh, đỏ, trắng. Nói chung là tất cả các tính từ liên hệ. Và đây là hành giả chỉ nhìn, quán chiếu, tuệ tri bản chất của thân như chính là thân đang là, chứ không có đính kèm theo tất cả những phán đoán danh từ và tính từ của nó. Bởi vì bản chất và trọng tâm của pháp quán này là nhằm chấm dứt tất cả mọi chấp thủ liên hệ đến bản ngã, và dĩ nhiên nó kéo theo cái thái độ chấp thủ về ngã sở hữu. Cho nên tu tập về vô ngã và loại trừ những tâm lý vị kỷ hay là những tâm lý tiêu cực đó, thường bắt nguồn từ cách quán chiếu về bản chất vận hành của tâm. Phần này gồm có tất cả là 8 bài tập. 3 bài tập đầu liên hệ đến sự vận hành của hơi thở ra và vào trong thân thể, khi thì dài, khi thì ngắn. Bài tập thứ tư liên hệ đến 4 oai nghi, tức là 4 động tác đi, đứng, nằm, ngồi. Bài tập thứ năm là liên hệ đến 10 cử chỉ động tác thông thường của thân thể. Bài tập thứ sáu là liên hệ đến 32 chi phần cấu tạo nên thân thể vật lý. Bài tập thứ bảy liên hệ đến 4 yếu tố hình thành nên sắc thân. Và bài tập cuối cùng đó là liên hệ đến 9 giai đoạn quan trọng của một tử thi, tức là thân thể con người sau khi chết. Ở trong các bản kinh A Hàm và rất nhiều hệ phán giáo kinh điển của Trung Hoa thường chuyển cái hướng của pháp môn này, của phần quán tập về thân này đó, trở thành là quán thân bất tịnh. Khi chúng ta phân tích và học vào 8 bài tập, chúng ta sẽ thấy rằng là quán thân bất tịnh chỉ là một phần thôi. Nó liên hệ đến là bài tập thứ 6, tức là 32 thể trược của thân. Và bài tập thứ 8, tức là bài tập cuối cùng, liên hệ đến 9 giai đoạn chương trình thối rữa của thi thể sau khi một con người qua đời. Như vậy là 6 bài tập còn lại đó liên hệ đến hơi thở, rồi tất cả các cái khác đó đã bị tỉnh lược ở trong phần lớn các bản A Hàm, cũng như là các pháp môn quán niệm rất quan trọng trong truyền thống sớ giải và phản giáo của người Trung Hoa. Cho nên chúng tôi đề nghị là khi học bài kinh này rồi đó thì chúng ta sẽ phục hồi lại những phần này. Bởi vì nếu lúc nào chúng ta cũng vận dụng cái phương pháp quán thân bất tịnh thì cho đến lúc đó đó chúng ta vẫn còn đem cái cặp kính màu của nhân uế để nhìn tất cả mọi sự vật hiện tượng. Và chúng ta biết rằng là sở dĩ Đức Phật dạy cái phần bài tập về quán bất tịnh là chủ yếu dành cho các đối tượng có đời sống mà thói quen hay là khuynh hướng dục tính mạnh quá. Quán gì như vậy để làm giảm thiểu cái sự lẫy lừng và đòi hỏi của đó thôi. Còn đối với các hành giả khác đó, nếu không có rơi vào tình trạng vừa nêu thì những cái phương pháp căn bản như là quán niệm về hơi thở và những cái phương pháp kế tiếp sẽ là những cái thước đo để nâng giá trị đời sống tâm linh và đạo đức của mình lên. Cho nên là giữ lại hết tất cả những cái bài tập này là một điều rất là cần thiết. Bài tập thứ nhất là quán niệm hơi thở ra vào dài và ngắn. Bản kinh ghi rằng thở vào hơi dài, ý thức rõ ràng ta đang thở một hơi dài. Thở ra hơi dài, ý thức rõ ràng ta đang thở ra một hơi thở dài. Thở vào hơi ngắn, ý thức rõ ràng tôi đang thở vào một hơi thở ngắn. thở ra hơi ngắn, ý thức rõ ràng tôi đang thở ra một hơi thở ngắn. Bài tập này gồm có tất cả là 4 vế, đó là hơi thở ra là 1, hơi thở vào là 2, hơi thở ngắn và hơi thở dài. Tức là cái dài và cái ngắn của hơi thở nó liên hệ đến hai phần là thở ra dài, thở vào dài, thở ra ngắn, thở vào ngắn và thở vào dài, vân vân. Chúng ta biết rằng hô hấp chính là cách duy trì mạng sống. Mạng người theo nhà Phật được quan niệm tồn tại trong sự vận hành của hơi thở. Có một lần ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật đã kêu gọi 3 vị tỳ kheo lên để giám định lại trình độ và khả năng tu tập tâm linh của 3 vị này sau khi nghe ngài thuyết pháp rất là nhiều năm. Ngài mới hỏi là thưa các vị, mạng sống con người tồn tại bao lâu? Thì một vị tỳ kheo mới xuất gia và mới thọ giới lớn trả lời là mạng sống con người tồn tại trong chừng vài năm. Bởi vì thầy đã từng chứng kiến người thân của mình chết yểu, cứ vài năm là có người qua đời, cho nên cứ nói là vài năm chứ không quá cái số lượng đó. Đức Phật nói con chưa có hiểu đạo. Ngài yêu cầu vị thứ hai trả lời. Vị này nói rằng là mạng sống con người tồn tại trong vài ngày, bởi vì đã từng đi chứng kiến các bệnh nhân qua đời ở các bệnh viện, cho nên thấy rằng là cái mạng sống nó hẩm hiu, mới thấy ngày hôm qua, ngày hôm nay không còn nữa. Đức Phật nói còn hiểu được vài chục phần trăm. Hỏi vị thứ ba, đây là cái vị đã tu lâu rồi, có quá trình thể nghiệm tâm linh rất là cao. Vị ấy trả lời rằng bạch Thế Tôn, theo chỗ con hiểu những gì mà ngài đã dạy về quyên lý vô thường, vô ngã và bản chất của sự sống á, thì mạng người tồn tại trong một hơi thở ra và vào thôi. Đức Phật khen và nói với đại chúng rằng đây là quan điểm rất là chính xác. Dĩ nhiên khi chúng ta phân tích từ góc độ chịu đựng á, chúng ta khó thể chấp nhận được lời Phật nói. Có nhiều người tập yoga có thể nín thở 3-4 tiếng liền ở dưới lòng đất mà thân của mình bị phủ trùm bởi cát, bởi vì họ đã chuyển hơi thở qua từng ngõ ngách của các lỗ chân lông, cho nên họ không chết. Hoặc là có nhiều người có khả năng lặn và bơi, có thể duy trì mạng sống trong vòng 30 phút ở dưới lòng biển hơi, tại vì họ nín thở nhưng mà không qua đời. Hoặc là nếu chúng ta có sức khỏe mạnh đó, chúng ta bịt cả lỗ mũi lại không cho nó thở, dán băng keo cái miệng lại, chúng ta cũng không chết liền, phải không? Và tại sao Đức Phật lại khẳng định câu nói của vị tỳ kheo trẻ đó đã hành trì lâu năm, đó là mạng sống con người được tồn tại trong hơi thở? Là bởi vì ở đây đó, cái mấu chốt vấn đề đặt ra đó là cái hơi thở là nền tảng để đánh giá bản chất của sự sống. Khi mà hơi thở không còn hành hoạt nữa, thân thể người đó được xem là tử thi vậy thôi. Cho nên cái nín đó, nó không liên hệ đến bản chất của sự sống, bởi vì trong lúc đó nó không phải là cái phản ứng tự nhiên của sinh học, mà nó là phản ứng cố gắng do những yêu cầu môi trường hoàn cảnh xung quanh, vân vân. Cho nên chúng ta phải hiểu là cho đến lúc nào mà hơi thở không còn hoạt động nữa, không hoạt động với cái nghĩa là một cơ chế sinh học, lúc đó mạng sống ra không còn tồn tại. Nói một cách khác là khi hơi thở kết thúc hoạt động thì mạng sống cũng kết thúc theo. Thực tập hơi thở là cách thức mang nhiều oxy hay là dưỡng khí vào ở trong cơ thể của mình. Nó tạo ra một cái quy trình trao đổi chất rất là quan trọng và cần thiết. Trước nhất là thông qua lỗ mũi, luồng khí trong lành có thể đi vào trong thanh quản, vào trong buồng phổi, thẩm thấu qua từng mạch máu, mang oxy đến cho toàn chi phần của cơ thể. Và quan trọng hơn á là làm thanh lọc, tươi mát lại tất cả những hoạt dụng ở trên trí não này. Cho nên mỗi khi mà chúng ta làm việc quá căng thẳng về phương diện tay chân, hoặc là làm việc trí óc quá mỏi mệt, quý vị chỉ cần ngồi trong vòng 5 phút thôi, ngưng lại hết các công việc, thở những hơi thở thật là dài và sâu, nhẹ nhàng không lên tiếng bằng lỗ mũi, chúng ta sẽ thấy rằng là đầu óc của chúng ta sẽ giãn nhẹ nhàng liền. Bởi vì máu đã được cung cấp oxy và làm cho các cái neuron thần kinh đó, nó được phục hoạt trở lại, tươi mát, tươi nhuận lại. Cho nên cái quy trình của bài tập này là chủ yếu là làm cho cái quy trình của cuộc sống đó, được tái hoạt, theo nghĩa là có nhiều dưỡng khí mới. Như vậy là hơi thở chính là sự sống. Con người sống không bao giờ ngừng hơi thở. Nhưng mà trong rất nhiều tình huống chúng ta sống, chúng ta lại không ý thức về sự hiệu của hơi thở đang diễn ra, dài hay là ngắn, khỏe hay là không khỏe. Như vậy là sự sao lãng về hơi thở có thể được quan niệm như là chấp thức. Chúng ta không quý trọng cuộc sống của mình. Bài tập này xác định một điều, đó là ý thức biết rõ về sự vận hành của hơi thở ra vào là một tri giác tự nhiên. Chúng tôi xin lặp lại, chúng ta phải quan niệm cái ý thức về hơi thở đó như là một tri giác tự nhiên thôi. Dĩ nhiên là nó không hề có hiện tượng gò ép, gắng sức quá mức. Hành giả không nên dùng ý thức để can thiệp vào sự vận hành của hơi thở, nhằm cố tình tạo ra hơi thở hoặc là quá dài hoặc là quá ngắn. Ở đây cái biết chỉ đơn thuần là cái biết thôi. Thái độ mặc kệ, tạm gọi như vậy, trước hơi thở dài và ngắn là cách thức tạo ra ý thức rõ ràng về chúng đang vận hành ở trong thân của mình. Và nhờ như vậy đó, chúng ta không rơi vào trạng thái làm cho dòng hơi thở tạo ra sự căng thẳng của ý thức. Cái gì mà gắng sức quá nhiều sẽ tạo ra sự căng thẳng. Trong khi đó bài tập hơi thở này là để giảm bớt sự căng thẳng của các cơ bắp và làm thư giãn sự căng thẳng của đời sống nội tâm. Do đó phải duy trì cái biết đơn thuần chứ không phải là cái biết gượng ép. Nếu như có cái gọi là trung đạo về hơi thở thì chúng ta phải xác định rằng cái hơi thở ra vào trong trường hợp này là để nó vận hành một cách tự nhiên tùy theo sức lực của từng người và thói quen mà người đó đang có. Bởi vì cái đó nó liên hệ đến cấu trúc sinh học của cơ thể, liên hệ đến buồng phổi, liên hệ đến cơ chế hoạt động của tim của từng người, và thông qua cái bệnh trạng và tình trạng sức khỏe của người đó. Có người thì thở dài nhất là 10 giây, có người 30 giây, có người 40 giây. Cho nên không bao giờ có một cái tiêu chuẩn chung cho cái gọi là dài và ngắn cho tất cả mọi người. Và mình phải hiểu biết rằng là cái mức độ, cái tiêu chí dài và ngắn của mình là ở chỗ nào để duy trì cái đó một cách rất là tự nhiên. Mỗi khi chúng ta có hơi thở dài xuất hiện đi qua lỗ mũi, chúng ta ý thức được sự vận hành của nó. Nếu nó dài 10 giây thì sự ý thức cũng kéo dài 10 giây. Lúc đó không hề cố gắng gượng ép cho nó ngắn hay là trung bình. Và ngược lại, khi nó ngắn khoảng chừng 3 giây, 4 giây, cũng đừng bao giờ nỗ lực làm cho nó dài hơn 8 giây hay là trở nên trung bình, vân vân. Như vậy là chánh niệm trong hơi thở là cách thức thư giãn ý thức. Và thông qua cái cách thư giãn ý thức này đó, bỗng dưng là cơ thể con người có một cái dòng hỷ lạc xuất hiện một cách rất tự nhiên và bền bỉ. Ở đây chúng ta lưu ý là xuất hiện một cách tự nhiên, chứ đừng nỗ lực gắn công để tạo ra cái sự hỷ lạc đó. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ tạo trạng thái căng thẳng cho các neuron thần kinh, làm cho quá trình thực tập đó là bài tập của mình đó, thay vì nó nhẹ nhàng trở nên mỏi mệt hơn. Bài tập thứ hai đó là cảm giác toàn thân về hơi thở ra vào. Kinh định nghĩa rất đơn giản, đó là khi thở hơi vào, ý thức toàn thân. Khi thở hơi ra, ý thức toàn thân. Chỉ hai câu, mỗi câu 8 chữ. Nó là cả một bài tập rất có hiệu quả về phương diện dụng tâm. Ở đây chúng tôi đề nghị tất cả chúng ta hãy áp dụng một chút xíu của sự quán tưởng để dễ dàng thấy được cái dòng chảy của hơi thở, không chỉ hành hoạt ở trong phạm vi của hai lỗ mũi thông qua khí quản đi vào buồng phổi, rồi dừng lại ở bụng hay là đan điền, sau đó tống xuất ra bên ngoài. Nếu chúng ta tạo sự vận hành của hơi thở như vậy đó, thì chừng lắm chúng ta trở thành một người đang công phu tu tập của nội công thôi, hoặc là của yoga là hết. Và nó không hề có những sự thư giãn về phương diện ý thức. Cái mà nhà Phật dạy đó là mượn nương vào sự thư giãn của hơi thở để tạo ra sự thư giãn của ý thức. Cái mà gần như là trong thức cũng như là trong lúc ngủ, con người quá lạm dụng ý thức, mỏi mệt căng thẳng, cho nên phải tạo cái tư thế thư giãn. Dĩ nhiên là hành giả phải nhận thấy được hơi thở đi vào khắp toàn thân thể một cách rất là nhẹ nhàng, vô ngại, thấm đều từ não bộ cho đến là tứ chi, cho đến từng thớ thịt, cho đến máu huyết, cho đến từng lỗ chân lông, từ ở trên đầu cho đến lòng bàn chân. Lúc đầu mình chưa có cảm nhận này, trong lúc tập á, khó để nhận ra được sự vận hành vô ngại của hơi thở trong khắp và các chi phần cơ thể của chúng ta. Cho nên chúng tôi đề nghị là chúng ta tạo ra sự quán tưởng. Khi mình hít hơi thở vào đó, dĩ nhiên là lúc đầu á, hơi thở nó đến cái vùng đan điền là hết rồi. Rồi đây chúng ta liên tưởng cái sự vận hành của nó tỏa ra khắp tứ chi, khắp thân thể, khắp máu thịt, rồi khắp luôn tất cả các tế bào, các neuron thần kinh. Rồi mình hình dung rằng là nó có một cái sự hỷ lạc nhẹ nhàng, im thấm đang tồn tại, đang phủ trùm, đang tác động toàn thân của chúng ta. Thì bài tập này là bài tập thư giãn cao cấp để làm cho con người mình nó được thoải mái. Cái mà nhà Phật gọi là khinh an về thân và an tịnh về tâm. Dĩ nhiên là đừng quá gượng ép và lạm dụng vào sự quán tưởng theo góc độ là tưởng tượng nhiều quá, mà bản chất của sự vận hành phủ khắp là không có. Có nhiều người bị bệnh khớp xương, lợi như bản thân chúng tôi đã từng bị chứng bệnh này. Chúng tôi đã áp dụng thử và thấy rất có kết quả, và hướng dẫn người khác thì kết quả cũng tương tự. Cái vùng nào mà bị xương khớp, ví dụ như là thoái hóa hay là bị gai cột sống, thì chúng ta cứ áp dụng cái bài tập thứ hai với một chút sự tưởng tượng, hình dung cái vùng mà đau nhất và thoái hóa hay là bị dư xương, dư canh sung, chúng ta tưởng tượng rằng cái dòng khí, cái hơi thở nó đến đi ngang qua đó nhiều lần hơn là phủ trùm ở những cái vùng còn lại. Và trong sự tưởng tượng đó, chúng ta hình dung nếu như mình là người bệnh bị loãng xương hay là thoái hóa xương, thì mình hình dung rằng các chất calcium được đưa vào trong cơ thể sẽ được vận hành đưa lên cái vùng đó. Tưởng tượng như vậy bằng cách là quán để tạo ra cái sự nhân tạo về vận hành của những cái chất đó. Còn ngược lại, những người bị gai cột sống nhiều đó, thì quán tưởng cái dòng khí đi ngang qua này có chức năng tháo gỡ, bào mòn những cái gì nó bị dư thừa ra bên ngoài. Trong dân gian có bài tập đó là tập trước đám ma, ra đường mà thấy có đám ma thì ngừng lại, vợ nó là chào cái người quá cố trước để người ta thương mình, rồi sau đó có ghẻ chóc gì đó gỡ theo, bệnh tật gỡ theo. Phương pháp này không khá, rất mê tín. Mà hơn nữa, nếu như những người chết đó mà không có lòng hoan hỷ, họ theo, họ trả đũa mình, họ gỡ về mình vào lúc ăn đêm ăn ngày, đủ thứ kiểu hết trơn. Cho nên đừng nhét cái khổ đau cho người khác, mà mình phải tập quán chuyển cái hơi thở làm thế nào để nó đánh đi những cái phần dư thừa và xây dựng, bổ sung, hỗ trợ cho những cái phần bị thiếu. Chúng tôi làm trong thời gian gần đây không hề uống thuốc gì hết trơn mà thấy nó không có đau như mấy năm trước nữa. Tương tự, nếu ai đã từng tập yoga hay là thái cực quyền, nói chung là các loại hình võ thuật và thể thao đó, thì cố gắng áp dụng hai bài tập và bài tập thứ ba liên hệ về thở mà Đức Phật đã dạy. Bởi vì cái trọng tâm của bài tập thở đó nằm ở ý thức vận hành. song hành với hơi thở đó, chứ đơn thuần là cái hơi thở tạo ra khí công để có được sức khỏe. Tại vì có những người có sức khỏe cường tráng về thể lực ấy, thế mà đời sống nội tâm vẫn rất là bực bội, khó chịu, cao có, khổ đau, là bởi vì không có thư giãn. Tại vì họ chỉ tập đơn thuần về hơi thở và sức khỏe của thân mà thôi. Bài tập thứ ba là sự an tịnh trong hơi thở ra và vào. Kinh ghi rằng an tịnh toàn thân, tôi đang thở vào. An tịnh toàn thân, tôi đang thở ra. Bài tập này đặt nặng về trạng thái hỷ lạc và khinh an của thân nhiều hơn hai bài tập đầu. Mà nếu như thiếu hai bài tập đầu thì bài tập thứ ba này khó có thể được thiết lập đó. Cho nên chúng ta phải đi theo trình tự là như vậy. Trong lúc hơi thở vận hành một cách nhẹ nhàng và vô ngại trong toàn thân đó, thì hành giả bỗng dưng có cảm giác rằng là thân thể của mình trở nên rất mềm mại và khinh an. Lúc đó dòng tâm tưởng của mình sẽ lắng động xuống và cái chất liệu an lành sẽ bắt đầu có mặt. Ai thực tập trong vòng một ngày thôi là có thể cảm nhận được cái chất liệu an tịnh toàn thân này nó diễn ra. Mà nếu như trong lúc tập mà chưa có sự an tịnh đó, thì chúng ta biết rằng là chúng ta tập chưa đúng cách. Do đó trong bài tập này, ở giai đoạn đầu chúng ta vẫn được phép vay mượn cách quán tưởng để hình dung. Mình quán rằng là cái dòng an tịnh đang thấm vào từ lớp thịt, mỡ, da, các tế bào, máu, huyết, vân vân trong toàn cơ thể của mình. An tịnh đây gồm có hai vế. Thứ nhất là sự mềm mại của khinh an, và thứ hai là sự bất động của sự vận hành của thân. Bất động là một cái nền tảng, trên cơ sở đó sự khinh an dễ dàng được xuất hiện lắm. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là trong kinh đó, Đức Phật dạy đối với những hành giả mới bắt đầu thì phương pháp thực tập thiền đó, chủ yếu là ngồi. Vì ngồi nó tạo ra thế bất động. Và Đức Phật nêu rõ ở trong đầu bài kinh này, ngồi với tư thế là giữ cột sống lưng thật là thẳng, giống như một bức tường. Và quý vị nhìn thấy một bức tường của một tòa nhà cao 110 tầng như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ, tại sao có thể đứng sừng sững giữa trời? Là bởi vì nó tạo ra một đường thẳng tắp, cái này nương vào cái nương kia nương vào cái nọ, cho nên cái sức bền của nó có. Thì tương tự cái cột xương sống của chúng ta cũng vậy. Dĩ nhiên là khi mà chụp x-quang hay là chụp các cái loại hình hiện đại khác đó, thì chúng ta thấy là cái cột sống nó không thẳng đứng như là bức tường, nó theo một cái chiều cong hay cong cong chút xíu vì cái cấu trúc sinh học. Nhưng mà chúng ta cố gắng giữ đúng theo cái cấu trúc đó bằng cách là giữ thân thẳng lưng, thì bỗng nhiên cái cấu trúc đó nó sẽ được đảm bảo. Ngồi như vậy lâu mà chúng ta không bị nhức, và do đó các cái trạng thái bị nghẽn máu, tê phù chân, và đối với những người có cái cấu trúc chân quá ngắn hay là quá mập á, thì cái cách thức ngồi như vậy khó có thể duy trì được lâu dài lắm. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta là quán niệm tạo ra cái nguồn an tịnh của thân để duy trì được trạng thái bất động này một cách được lâu dài. Nên thiếu quán tưởng trong trường hợp này khó mà thành công được lắm. Sự mềm mại trong trường hợp này đó, nó làm cho cái trạng thái bất động của thân đó, có được cái chất liệu an tịnh và hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây đó là sự hỷ lạc. Cho nên là đây là hai yếu tố rất là quan trọng. Nếu như không có trạng thái bất động thì đầu tứ chi các khớp xương và thân thể chúng ta sẽ có thể xây qua xây lại như thế này, ngã tới ngã lui, hoặc là chúng ta thay đổi tư thế của chân, hoặc là dùng tay để gãi ngứa hay là để kích hoạt làm cho những cảm giác khó chịu được tan biến. Và lúc bấy giờ ý thức chúng ta sẽ bị phân hóa, vì vậy đó phương pháp và bài tập nó sẽ khó được thành tựu. Mà muốn có như vậy thì chúng ta phải giữ cái trạng thái mềm mại của khinh an, bởi vì cái này nó hỗ trợ cho cái kia và cái kia hỗ trợ cho cái nọ. An tịnh là trọng tâm của thiền định. Chính vì vậy mà trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật đã khẳng định là tiếng ồn là một loại cây gai của thiền. Sự vận động là một cây gai của thiền đối với các hành giả ban đầu, nhất là chưa được có khả năng tịnh tâm, là an tịnh thân và tâm. Thì sự an tịnh về phương diện môi trường xung quanh, cũng như là sự yên tĩnh về phương diện không gian và vật lý của thân được thiết lập như chừng nào thì khả năng đi vào thiền định của người đó sẽ được dễ dàng chừng đấy. Bài tập thứ tư đó là quán niệm về bốn oai nghi. Kinh ghi rằng hành giả khi đi thì biết rằng mình đang đi, khi đứng thì biết rằng mình đang đứng, khi ngồi biết rằng mình đang ngồi, khi nằm biết rằng mình đang nằm. Ý thức rõ ràng sự vận hành của đi đứng nằm ngồi của thân thể. Bài tập này thấy rất là đơn giản và đến lúc tạo ra cảm giác nhàm chán là chúng ta, bởi vì ai không đi, ai không nằm, ai không ngồi, ai không đứng. Vấn đề ở chỗ đó là chúng ta tạo cái sự song hành của hơi thở và ý thức thông qua cái động tác đi đứng nằm ngồi đó, chứ phải đi thông thường mà không có hơi thở thì cái đi đó không có ý nghĩa của thiền định. Nếu có hơi thở trong động tác đi đứng nằm ngồi mà không có ý thức chánh niệm về nó đó thì cái phương pháp thiền định cũng không được thiết lập. Chúng ta thấy là các vận động viên chạy và đi rất có phương pháp ấy, thế mà họ không được gọi là thiền định, là bởi vì cái cách thức quán niệm, cái chánh niệm trong những động tác đó không có được thiết lập. Tương tự chúng ta có thể nói những nhà ảo thuật gia có thể đi trên một cái sợi dây với một chiều cao 20 mét, 30 mét vẫn giữ được thăng bằng và không ngã, không sợ hãi, đi thành công. Hay là nhào lộn trên không bằng cách này bằng cách nọ mà chúng ta gặp rất nhiều trong những màn xiếc ảo thuật. Rõ ràng là họ có phương pháp được huấn luyện với cái kỹ năng sẵn có rồi trở thành những con người dị thường, nhưng cái đó vẫn chưa gọi là phương pháp thực tập thiền quán, là bởi vì họ không có đưa cái cách thức an tịnh vào trong toàn thể chi phần đó để tạo được cái sự an lạc. Đây là chỉ tạo ra sự an toàn thôi chứ không có an lạc, không có hỷ lạc. Do đó chúng ta biết rằng là nó có giống nhau về cách thức tập trung làm thế nào cho ý thức của mình được đừng bị phân tán sao lãng, thì hành động mạo hiểm đó có thể được thực hiện một cách an toàn tuyệt đối thôi. Cho nên chúng ta có thể khẳng định các ảo thuật gia và các nhà siếc không có chánh niệm về các động tác đi đứng nằm ngồi mà chỉ có kỹ thuật về đi đứng nằm ngồi mà thôi. Có một câu chuyện diễn ra trong dân gian. Nhiều người tìm hiểu đạo Phật gặp một thiền sư lỗi lạc và muốn học ở thiền sư này một cách thức gì đó đặc biệt. Thông thường người ta nghĩ rằng là thiền sư nổi tiếng là phải nói những câu gì đó hấp dẫn, nghe một cái rồi về suy nghĩ hoài không ra, còn nghe cái gì thấy đơn giản quá mà đó là cái đến bình thường. Họ đã hỏi thiền sư làm thế nào để được hạnh phúc. Thiền sư nói là cứ về đi đứng nằm ngồi, ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Ngày hôm đó mới trả lời, vậy thì tôi cần gì đến gặp thiền sư, hàng ngày tôi vẫn đi đứng nằm ngồi, đâu khi nào không có vận hành ở đâu, ngoài trừ những người bị tàn phế. Hãy ngồi một chỗ, tạo cái đi bằng cách là hỗ trợ của xe lăn, nằm thì phải có những cái phương tiện công cụ đỡ lưng, nâng mình lên, vân vân, chứ không bao giờ có theo cách thức mà mình muốn. Thì như vậy sự khác nhau giữa những người tu thiền là những người tu Phật và người thế gian ở chỗ nào? Thì sư giải thích thêm đó là trong lúc đi đứng nằm ngồi đó, hành giả Phật giáo nói chung và hành giả thiền nói riêng vận dụng hơi thở, ý thức đi kèm theo hơi thở. Và lúc đó chúng ta có thể vay mượn hai bài tập đầu mà, đó là hơi thở ra vào với một chánh niệm sự an tịnh, rồi cảm giác toàn thân trong hơi thở vận hành chung với lại bốn động tác đi đứng nằm ngồi. Chính vì vậy mà cái đi của một hành giả không vội vã, giống như là chạy bị ma rượt. Cái đứng của hành giả đó là một cái đứng rất là bất động, có thể giống như là một cái con cò giữ một chân như thế đó, co chân kia lên, đứng suốt đêm như vậy mà không hề bị mỏi. Mà các nhà yoga bây giờ đang vận dụng cái phương pháp đó, nói chung là đứng một cách vững chãi hay là ngồi một cách vững chãi, giống như một tảng đá không bị lay động bởi gió hay là sóng biển tạt vào. Còn khi nằm á, thì hành giả Phật giáo sẽ nằm theo hướng bên phải, nằm nghiêng bên phải, giữ cái cổ, rồi cái đầu, tứ chi và hai chân, thân mình và hai chân nó thẳng tắp như thế này, để cái gối cao chừng bằng cái khoảng cách của cái vai đến với cái cạnh cổ thôi. Nếu cao quá thì nó bị nghiêng như thế này, lâu ngày nó bị thoái hóa. Thấp hơn thì nó cũng bị nghiêng ngược lại, cũng bị thoái hóa. Cho nên phải giữ cái gối cao bằng cái chiều cao của cái đầu so với cái chiều rộng của cái vai. Và cái gối đó phải thật sự là mềm mại, đừng bị lún mà cũng đừng bị cứng. Bị cứng nó tạo ra cảm giác tê, bị lún thì nó làm cho cái sống cổ nó không được thẳng tắp. Do đó nếu mà nằm lâu trong tư thế này sẽ dẫn đến sự thoái hóa các đốt xương C từ C1 đến C7 ở vùng cổ. Có nhiều người ngồi nằm mà sai cách thế này đó, từ dẫn tới bị nghiễn cổ như thế này. Chúng tôi đã từng gặp một thầy như vậy, mà hỏi ra nó là tại vì hành để cái hạnh mà Đức Phật đã dạy trong kinh, đó là nằm theo thế của sư tử. Sư tử là nằm thế như thế này. Và cái gối đó phải thật sự là mềm mại, đừng bị lún mà cũng đừng bị cứng. Bị cứng nó tạo ra cảm giác tê, bị lún thì nó làm cho cái sống cổ nó không được thẳng tắp. Do đó nếu mà nằm lâu trong tư thế này sẽ dẫn đến sự thoái hóa các đốt xương C từ C1 đến C7 ở vùng cổ. Có nhiều người ngồi nằm mà sai cách thế này đó, từ dẫn tới bị nghiễn cổ như thế này. Chúng tôi đã từng gặp một thầy như vậy, hỏi ra nó là tại vì hành để cái hạnh mà Đức Phật đã dạy trong kinh, đó là nằm theo thế của sư tử. Sư tử là nằm thế như thế này. Về cấu trúc sinh học thì nằm theo cái hướng bên phải rất là tốt, nhưng mà phải nằm đúng tư cách thì mới tốt, còn nằm sai tư thế là dẫn đến bệnh tật. Rồi góp ý thì vị đó vẫn không sửa, cứ cổ nghiễn như thế này, và rất hạnh phúc về cái nghiễn đó, rất nguy hiểm. Cho nên thiền sư đã trả lời là trong những cách thế đi đứng nằm ngồi, chúng tôi đều sử dụng cái dòng chảy của chánh niệm và tỉnh giác đi kèm theo, để cái trạng thái đó nó tạo ra phong thái oai nghi đỉnh đạt, vững chãi thảnh thơi, an lành hạnh phúc. Cái đó là sự khác nhau giữa một người có thực tập và một người không có thực tập. Quan sát các công nhân ở phương Tây, quý vị sẽ thấy một điều: đi như là chạy, ngồi thì không yên, ăn trong lúc đang ngồi trên xe buýt, hoặc là làm thêm một việc gì đó trong lúc mà đang lái xe từ công sở đến nơi làm việc. Nói chung là họ không bao giờ thấy được rằng là cái giá trị của sự an lạc nó nằm ở trong những cái rất đơn giản và thư giãn, đừng làm hai ba thứ cùng một lúc, thì bài tập này mới có thể thực hiện được. Còn cách thức chúng ta quen hối hả, vội vàng và muốn làm cho thời gian rút ngắn lại mà hiệu suất công việc được cao đó, thì chúng ta sẽ đánh mất được cái giá trị của sự an lạc. Được hiệu quả của kinh tế thì mất đi sự an lạc, do đó phải chọn một bỏ một thôi. Cái phương pháp chánh niệm này khi được giới thiệu ở phương Tây, đại đa số người ta chấp nhận, là bởi vì cuộc sống quá bận rộn mà chạy với thời gian như một cái máy, con người trở thành một cái máy, đã làm cho người ta quá khổ đau, căng thẳng. Nhiều người tăng xong và bị giật méo mặt, tay biểu mặt trong nào chết dù lắm. Thấy rằng phương pháp này như là một cái phao giúp cho họ trở về đời sống an tịnh, nhẹ nhàng, thư thái. Cho nên đó là lý do tại sao mà trong nhà Phật không gọi là bốn động tác đi đứng nằm ngồi, mà gọi là bốn quay nghi. Bởi vì khi có thực tập với hơi thở và chánh niệm đi kèm với động tác đó, nó sẽ tạo ra phong cách đỉnh đạt, thoát tục liền, nhẹ nhàng. Cứ nhìn những người có thực tập, chúng ta thấy rằng cái cách đi đứng nằm ngồi của họ khác với cái cách của người bình thường. Dĩ nhiên là đừng cố tình làm quá chậm, đi kề rề thì nó cũng không đúng. Cứ giữ cái cách thế bình thường, nhẹ nhàng, thông thả, đi đặt chân ở trên đất một cách rất là vững chãi để không bị trợt té, Và cái cách đi như vậy sẽ không bao giờ tạo ra tiếng sột sạt, do đó tiết kiệm được tiền, không bị mua giày dép mới mà đi cả riết là mòn mòn đế dài. Và do đó tập theo cái phương pháp này, đừng bao giờ, nếu là người nữ, mua guốc cào cổ, cào đế, đi đâu kêu cộp 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 nhất là đi xuống cầu thang là ai đang ngủ cũng bị thức giấc, cho nên sẽ không bao giờ tạo ra cảm giác thinh thái cho mình được, mà tạo sự chú ý của người khác. Mà theo phương pháp thực tập thiền quán đó, càng ít tạo sự chú ý của người khác thì mình được dễ dàng được yên thân hơn. Cho nên các nhà tâm lý về sản phẩm tiêu thụ họ nghiên cứu kỹ lắm, tại sao phải tạo cái guốc ra cái tiếng cọt kẹt cọp 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 để gì, để người khác chú ý đến mình chứ. Còn ăn mặc thì phải tạo cái thế nghèo nghèo chút xíu cho ta chú ý, chứ mặc đầy đủ quá không ai chú ý. Nó vậy đó, các nhà tâm lý rất là tinh tế về vấn đề này. Nhưng mà làm một hành giả thiền quán á, làm những chuyện đó, tiêu thụ những sản phẩm đó là gây trở ngại cho mình nhiều lắm. Bài tập thứ 5 đó là quán niệm 10 động tác của thân. 10 động tác này là một cái bài tập hỗ trợ thêm, bởi vì cái đi đứng nằm ngồi đó nó còn liên hệ đến những cái động tác khác của thân nữa. Chẳng hạn như là chúng ta có những cái động tác đó là đi tới đi lui, tức là một cái phần của đi thôi, hoặc là ngó qua ngó lại, xoay tới xoay lui cái cổ như thế này, hoặc là co duỗi tay chân, những cái phản ứng sinh học của cấu trúc cơ thể, hay là cúi lên cúi xuống ngẩng lên của cổ, của eo và của các khớp gối, mặc áo hay là cầm bát hay cầm vật thực, ăn uống, nhai nếp, động tác nhai của miệng, đại tiện tiểu tiện là cách chúng ta đi vệ sinh để tháo gỡ những ức chế, rồi nói năng hay là im lặng, và quan trọng hơn nữa đó là động tác ngủ và thức. Như vậy là 10 động tác này hay là 10 cái cử chỉ này nó liên hệ đến 4 động tác đi đứng nằm ngồi. Bài tập này là bài tập hỗ trợ đi vào từng chi tiết hơn của những cái đi đứng nằm và ngồi. Có những phần ở trong 10 động tác này nó thuộc về đi, có những cái thuộc về đứng, có những cái thuộc về nằm, có những cái thuộc về ngồi, mà phần lớn nó thuộc về cái đi. Đi được hiểu với con nghĩa rộng đó là sự vận động của toàn thân. Ví dụ như cúi xuống, cúi lên, ngó qua ngó lại, nó thuộc về đi của thân. Do đó chúng ta chú ý một cách có tỉnh thức và những động tác như vậy thì không thể nào những tâm lý vọng động xuất hiện. Ví dụ như là khi đi hành khất á, một vị khất sĩ được huấn luyện rằng là tầm nhìn của con mắt không được quá 3 thước so với phía trước. Nếu không phải là ngã tư đường, ngã ba đường có xe cộ qua lại á, thì chúng ta không cần phải có nhu cầu nhìn qua nhìn lại trái và phải. Giống như hình ảnh chúng ta chụp hai con mắt của con ngựa để cho nó nhìn tới phía trước mà không nhìn tới xung quanh, bởi vì càng nhìn nhiều á, cái đối tượng tiếp xúc càng rộng, và do đó sự phân tâm làm cho trạng thái an tịnh của phương pháp quán niệm bị giảm thiểu đi. Do đó mình phải biết cách gọi là hỗ trợ, là đi để cho cái động tác đi đó nó được nhẹ nhàng thư thả. Mà Đức Phật dạy đó, mỗi bước chân đi á không quá nửa mét, dầu chúng ta có cao 2 thước hay là cao vô địch trên thế giới hiện nay là 2 thước 6 đi nữa, thì cái bước đi cũng cố gắng trong vòng mét trở lại thôi. Rồi khi đi như vậy thì chúng ta mới nhìn thấy được cái sự điềm đạm, nhẹ nhàng thư thái. Còn đi với cái bước chân rộng á và xa nhanh á thì làm cho cái động tác vững chãi bị mất đi liền. Vì đó tâm của chúng ta dễ bị thất niệm, chạy theo cái động tác nhanh đó đó. Sở dĩ mà chúng ta phải phối hợp bài tập này với bài tập vừa nêu là bởi vì sự vận hành và cử chỉ của thân thể thường tạo ra khả năng định tĩnh hay là loạn động của tâm. Người đi với một cái cách thế rất là nhanh, tay đánh đần đưa trước và sau thật là mạnh, mắt đáo liên qua lại, cổ xoay tới xoay lui, chúng ta có thể khẳng định rằng người đó không có khả năng định tĩnh. Còn người mà chúng ta nhìn quan sát từ mọi góc độ thư thái nhẹ nhàng, không có loạn động, không có vọng động, không có máy móc tay chân đó, thì người đó dễ dàng đi vào thiền định hơn là những người khác. Vì nó liên hệ đến tính cách mà. Nhanh nhẹn về cấu trúc của thân và sự vận động của thân tạo đến sự nhanh nhẹn của tâm. Vì vậy đó, quá nhạy cảm của tâm làm cho cái chức năng đi vào thiền định bị giảm thiểu. Do đó tu tập theo thiền quán là chúng ta cố gắng làm thế nào cho những động tác này nó thư thái, đừng quá chậm nhưng mà đừng quá nhanh. Sự gắn gượng về chậm và nhanh trong trường hợp này làm chúng ta đánh mất sự thư thái của ý thức. Bài tập thứ 6 đó là quán niệm 32 thể trược của thân. 32 thể trược này được quan niệm như là những đối tượng cần đến sự chăm sóc và lo lắng của chúng ta thật là nhiều. Dĩ nhiên là sự chăm sóc trong người này nó khác với cách chăm sóc của các thẩm mỹ viện. Thẩm mỹ viện chăm sóc, ví dụ như có một cục thịt dư phải mổ đi, có một ruồi phải đốt, hay có cái gì đó mà theo nhân tướng học không lành, không đẹp đó, thì người ta phải tránh đi. Thì sự chăm sóc đó nó có thể dẫn tới những cái không cần thiết. Hoặc là chăm sóc theo dạng là mua quá nhiều trang sức phẩm hay là mỹ phẩm, rồi làm đẹp nó bằng cách là ướp hương, sức dầu hay là các trang phục lạ kỳ, thời trang v.v. Sự chăm sóc đó làm cho thái độ chấp trước của tâm đối với thân nhiều, và cái tâm lý vị kỷ và tôn trọng thân thể này như là vua của mình, làm cho con người tốn rất là nhiều tiền bạc mà đến lúc đó lại mất đi hạnh phúc. Có nhiều người sửa riết rồi ông chồng cũng chán luôn. Tại vì cứ quan niệm là phải giữ cái nét đẹp của ngoại hình thì mấy ông chồng không đi ngoại tình. Có nhiều người quan niệm vậy. Nhưng mà cái nét đẹp tự nhiên vẫn là nét đẹp cần thiết. Và không tin quý vị cứ lấy theo bài tập này nè. Tạo cái nét đẹp của tư cách, phong thái của con người thì bỗng dưng rằng là giá trị con người nó tăng lên ghê gớm lắm. Chứ không cần những cái kia đâu. Có thì tốt, không có không sao. Hai cái nét đẹp này khác nhau, một cách đẹp về ngoại hình và một cách đẹp được tô đắp trưởng thành một cách rất là tự nhiên từ đời sống của nội tại, nó phát ra bên ngoài. Nếu có được cái nét đẹp đó thì chúng ta có thể nói đó là nét đẹp quý phái. Nó khác với nét đẹp của những bà mệnh phụ phu nhân. Quý phái đâu phải là mệnh phụ phu nhân giàu có quá trở thành quý, không phải, mà là cái phong cách tự tại, thông dong, quý. Và để có được cái phong cách đó và không tốn kém tiền bạc thì Đức Phật dạy chúng ta hãy quan sát với tất cả chánh niệm và hơi thở vận hành về 32 thể, như là tóc, lông, móng răng, da thịt, gân xương, thận, tủy, tim, gan, hoành mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật đàm, máu, mủ, mồ hôi, mỡ thịt, mỡ da, nước mắt, nước miếng, nước tiểu và các nước dịch ở khớp xương, còn gọi là nước tủy. Đức Phật khuyên là chúng ta phải quan sát nó giống như cách thế một người làm về nghề nông phu, mở cái bao ra, đổ hết tất cả những cái loại ngũ cốc chứa đựng ở trong bao này. Mỗi một loại nằm trong một cái bao ni lông nhỏ, tháo gỡ ra hết, phân định ra rõ ràng đâu là hạt mè, đâu là hạt lúa, đâu là hạt đậu xanh, đậu đen, tách bạch rõ ràng, không có lẫn lộn qua lại. Cái chánh niệm là như vậy đó. Chánh niệm là ý thức về sự hiện hữu của một sự vật nào đó đang diễn ra trong mỗi chút hiện tại, làm cho con người không bị lơ đễnh lẫn lộn giữa cái này với cái kia. Và do đó khi tập những bài tập như thế này đi thì bỗng dưng khả năng bộ nhớ được tăng cường.